ở đời này có thực sự hai tự lực không quý vị? Thành ra trong cái kinh mà tất cả những pháp tịnh độ thì nó nói rằng nếu mình muốn đi về cõi Phật tịnh độ thì ba cái này là cái ba cái hành trang để mình phải nắm vững. Mà hành trang này, nếu mà hành trang này ít chừng nào thì cái cũng như là mình đi mà thiếu lương thực, thấy không? À, nó gọi là tư lương á, nhân từ tư lương tức là lương thực cho hành trang. À, nếu mình đi cõi tịnh độ thì nó nhiều cái vậy, nó tất cả đó là phải cần có một cái sự dự trữ cũng như là để mình đủ sức để mình đi, thấy không? Thì nó gọi là tư lương. Thì ở đây người nào đi tịnh độ đâu, ba tư lương đó là gì? Tính nguyện hạnh. Thầy sẽ nhắc lại là tại vì mình đang nói tới cái tính. Thế thì mình đi không được á, cái tính mình ít quá, đi không hết chút xíu à, đi chút xíu hết lương rồi, thấy không? Phải đi trở lại làm điều khác, thấy không? Đó. Thành ra cái người giảng hay tịnh độ mà chương tổ hồi đó tới giờ mà giảng tịnh độ là giảng để phá nghi, ha, mà hết nghi rồi đó thì mới dạy cái cách để quý vị đi. Hết nghi rồi mà quý vị không biết cách đi không được, là thực sự đó quý vị rất là nỗ lực tu tịnh độ, không phải nói là tha lực mà quý vị rất là nỗ lực, ha, ha. Nhưng cái pháp môn này là pháp môn nương vào Đức Phật để đi, nhưng mà mình muốn đi là mình rất là nỗ lực, tức là cái pháp môn nó có hai cái lực, nó gọi là tự tâm lực, tức là cái mình phải luyện cái tâm muốn đi. Như nãy mà cái gì cũng như đứa con á, nó muốn trở về cha mẹ, nó có cái tâm đó thì lúc nào nó cũng nhớ cha mẹ, nó biết cha mẹ nó gì, nó đang đi tìm, thì lúc đó ông trưởng giả mà ông lợi ông chụp nó cái là nó sẵn sàng nó về liền, vì nó đang tìm và nó muốn tìm, thấy không? Còn này nó không nghĩ nó có một người cha như vậy, thấy không? Thành ra cái quan trọng á là mình phải luyện cái tâm đó, là cái tâm muốn đi đó là tự lực. Còn cái chuyện mà đi được là mình đi được ở đó là cái sự do cái công đức của người cha nó rước đi, đó là tha lực. Thì pháp môn nói là tha lực là tại vì Đức Phật, mình đi bằng cái lực của Đức Phật, nhưng mà mình phải tự lực là mình tạo thành cái tâm muốn đi. Cái tâm muốn đi trong cái điểm nó gọi là nguyện, nó gọi là nguyện tâm. Thành ở đây quý vị nguyện cái gì? Phải đi được không? Ở đó giờ quý vị nguyện gì đâu? Đâu quý vị nói coi, quý vị nguyện gì vậy? Cho con tôi thành bác sĩ, hay là chồng tôi lúc này giúp giết được nhiều, hay là sao? À, cái gì? Đâu quý vị nguyện cái gì đâu? À, với tâm chung mà miệng được bao là lúc nào, được ngày, được mấy lần, được bao nhiêu sát na, niệm cái tâm á, tức là mình làm cho cái tâm đó nó càng ngày càng có thế lực, thì nó mới là luyện tâm. Cho giờ mình sân thiệt là sân, thấy không? Nó, bây giờ mình muốn là giờ tôi diệt cái tâm sân, thì giờ phải luyện cái tâm thiệt là từ bi. Nhưng mà chẳng hạn như lúc mà nó sân nó nổi lên, mà cái tâm từ bi một ngày mình luyện chừng tiếng, thấy không? Mà cái duyên mà nổi sân lên nó 2-3 tiếng á. À, thì cái lúc mà mình đang luyện thôi thì mình mới từ bi thôi, thôi mình xả nó ra nó không từ bi. Thành ra quý vị phải tập làm sao cái tâm từ bi nó càng ngày càng phát sanh, ha, nó phát sanh hoài, sanh hoài, đến lúc nào gần như lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ từ bi đó, thì lúc đó cái thân nó tới cái là có một cái năng lực, nó gọi là năng lực từ bi, nó ra nó đỡ liền, nó đỡ liền là nó thành thói quen. Thành ra cái quan trọng nó cái tư lương thứ hai á là cái tâm muốn đi là cái nguyện, thấy không? Cái nguyện phải luyện chứ không phải tự nhiên có, thấy không? Thầy tôi hỏi tôi nói rằng là cái luyện này là một cái cũng như là mình, nếu mà nói thiền định á, mà tập trung vào trong cái đó, trong giờ giấc nào mình tập trung vào trong cái đó, với niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, ha, như mà nói là Nam Phật rồi để cho con hết bệnh, thì nó không phải là nguyện tâm muốn đi, cũng niệm Phật vậy, nhưng mà đó là nguyện là gì? Nguyện giải trừ nghiệp chướng vì bệnh. Quý vị lâm rất là nhiều tình trạng niệm Phật mà không đúng cái tôn chỉ của Tịnh Độ Tông, sau đó Đức Phật trước quý vị mà quý vị quay lưng, chứ không phải là Đức Phật không biết. Trong bây giờ mình nói là cái Tây Tạng thì nó rõ nhất á. Lúc mà quý vị mà tứ đại quý vị phân ly này kia đó, thì thập phương chư Phật cúng quang một lần lượt hết, chứ không phải thập phương chư Phật cúng quang đó, chứ không phải là một Phật. Trong đó có Phật A Di Đà. Thành là không chư Phật mười phương là phải nói là hiểu Đức Phật rồi thì mình mới chắc chắn là thập phương chư Phật cúng quang đó, chứ không phải mình nói riêng Đức Phật A Di Đà không. Vì chư Phật bản chất chư Phật nào cũng thành tựu đại bi hết á. Nhưng mà chư tổ khuyên là nên về A Di Đà. Vì A Di Đà là thắng duy nhất trong các cõi mà đã được Phật giới thiệu, chư Phật mười phương hộ niệm. Ha, đó, và chư tổ sau này chọn là cho hợp với cái căn cánh của chúng sanh của cái thời của cõi ta bà thời mặt pháp này, bởi vì cõi này nó rất là khó tu, mà phiền não nhiều, mà nghiệp chướng cũng nhiều, cái gì nhưng mà so là trong cuộc đời mình làm nghiệp nhiều lắm. Tôi nói mà tu á, như tu mà làm sao mà loại bớt tham nghiệp tham, loại bớt bảo đảm cái gì, tu cả đời tu bỏ trong rừng trong núi, tu đóng cửa đóng sổ mà không biết ai tu hoài nó cũng vậy à, khó vô cùng. Cái tham bản chất là nghiệp khó lắm, mà nếu mà cái pháp môn mà bị những cái đó mà đi không được thì chắc chúng ta cũng dạy làm chi, thầy dạy thiền, thấy không? Dạy là có tham từ từ dùng pháp đối trị trừ nó ăn chắc hơn, thấy không? Chứ mà dạy pháp môn mà ủa sao đừng có gì hết trơn mà giảng sanh thì mà không giảng sanh được thì chư tổ làm gì thì đâu có bi tâm gì đâu, thấy không? Mà đỏ sớm mình thấy chư tổ nãy tôi dẫn chứng là nhiều chư tổ về thiền tâm đắc về thiền ngũ ngộ, mà họ xiển về tịnh độ. Không phải là cái pháp môn này là dành cho những bậc ngu, họ tổ là mà đắc thiền đó, bậc đại trí á. Vậy á, mình phải nắm chắc cái được. Nhưng mà lại cái pháp môn tôi đồng ý chư tổ đa số điều truyền là lý do tại sao là người đại bi tâm thấy khế hợp với căn cơ chúng sanh thời này. Tu tất cả những pháp môn khác nó khó quá, nó là cõi tán địa này tu nó rất là khó. Chứng nhiên càng lúc càng nhiều, một người tu thì nhiều khi nó ở nhà chính mình tu mà ở nhà nó cũng không thích nữa. Nó nói là nó gọi là gì, chúng sanh trượt, phiền não trượt, kiến trượt, cái gì cũng không trượt hết rồi. Nghĩa là một người tu là cái đống người chống á, mình phải nói như vậy. Thiện thì thích cũng khó, kiến cái gì cũng khó hết rồi. Thành ra phải chọn pháp môn nào bây giờ, không có thiện thì thích cũng lên được, không có nhập định cũng lên được, phạm giới cũng lên được, rồi gì nữa, ngu cũng lên được, rồi gì nữa. Nghĩa là cái gì cũng lên được thì pháp môn nó mới an toàn. Vì Phật đã nói là sau khi mà cái thế giới này mà đi vào cái tình trạng gọi là mạt cùng cực rồi đó, trong cái điển nói là khi mà chúng sanh lúc đó chỉ còn sống 10 tuổi là chúng sanh chết đó, tức là mới đẻ 5 tuổi lấy vợ lấy chồng rồi, 2-3 tuổi bắt đầu đánh lộn rồi, thành ra chết sớm lắm, 10 tuổi là chết rồi đó, thì tất cả kinh điển đều ẩn hết, thấy không? Đúng rồi, lúc đó chúng sanh mà cái thời mà gần mặt pháp á, thì còn một cái kinh duy nhất thôi là kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà sau cái thời đó nữa mà chúng sanh còn sống 10 tuổi là kinh điển ẩn hết, Vô Lượng Thọ cũng không tu cũng không giải thoát được, thì chỉ còn có 4 tiếng A Di Đà Phật mà còn lợi thôi. Thì mới nó phải có năng lực giúp những chúng sanh đó, bởi vì Phật lưu lợi là lợi sanh chứ không phải là lợi kia, thấy không? Thì 4 tiếng nó cũng có năng lực nó giúp người ta, nó khế hợp với chúng sanh. Nhưng mà chúng mình thì chưa nằm trong thời Phật pháp đâu, thành ra tâm qua vẫn còn đủ nợ, phải không? Bởi vì vẫn còn cái đi pháp môn này được pháp môn kịp. Nhưng mà tổ tập đó là tập về gì đại chúng, nên lấy số đông làm pháp môn, nên tổ tập là cái pháp môn niệm Phật, là người ngu đi cũng được, người tinh tấn cũng niệm Phật cũng đi được, người lười niệm Phật cũng đi được, người nghiệp nhiều niệm Phật cũng đi được, người làm biếng niệm Phật đi cũng được, làm cái gì cũng vậy, mà có vợ con niệm Phật đi cũng được, mà người tu hành niệm Phật đi cũng được, nghĩa là nhiếp hết để mà chọn, không là cái tổ gì đại bi mà chọn, chứ không phải là chưa tổ không có khả năng để mà tu thiền, hay là không có khả năng để đi những pháp môn khác mà phải chọn pháp môn này. À, mình phải nắm được cái tinh thần đó. Ở tại sao mà kỳ cục vậy? Tại sao mà người ngu cũng đi được, mà người hiền cũng đi được, mà người phạm giới cũng đi được, mà người giữ giới cũng đi được, nó kỳ cục quá vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy kỳ cục vậy? Nó thấy ngược nhân quả hết rồi vậy? Đó giờ nghe nói làm thiện mới được hưởng, làm ác bị phạt, chứ làm gì không thấy nhân quả vậy? Thôi tôi giờ tôi không có làm vậy, tôi cứ lười biếng được chơi đại vậy thôi. Sớm sớm ngu gì làm, người khác làm giùm hết rồi. Sao? Tại sao thấy nó cái vẻ ngược ngạo? Bởi vì cái đó là cái vấn đề nó tâm đang nghi á. Ở đây có gì trả lời coi. Sao kỳ vậy? Không thấy nhân quả như cái gì thì thôi vô lý quá. Nói chuyện vô lý thiệt. Cái pháp môn bởi vì người ta sẽ nói đi chuyện nó vô lý, nó không có tu. Nói gì không có nhân quả đạo Phật à. Nói đó thôi, cái gì cũng là nhân quả, nhân quả mà sao ông này nói phạm giới cũng đi mà thôi mình. Cái giới ác cũng đi mà giới thiện cũng đi nữa. Thì cục quá. Thì đó nghĩa là sanh là cái câu thôi, cái câu thôi. Nhưng mà tại sao đó nghĩa là sanh? Mà sao? Thì đó nghĩa là đúng rồi đó, nhưng mà cái câu đó là cái câu là chứng tỏ rằng cái người không nghiệp vẫn đi được. Nhiều vấn đề tại sao gì để mình đặt cái nghi chứ. Chứ tôi hỏi gì tôi bảo đảm bây giờ từ nhỏ lớn là người nào cũng giết hết trơn, không ai nó không giết hết trơn. Nhưng hồi nhỏ mình chưa biết gì đó. Nếu mà trúng về nhân quả mà trúng đó, một mình có một mạng thôi nha, mình có một mạng thôi. Nếu mà giết một mạng thì đền một mạng đó, mình đời mình đọc phải biết bao nhiêu kiếp rồi để mình đền cái mạng sát này nè. Trong các giới sát là nặng nhất, mới đặt là hàng đầu. Giờ mình nói là nói bây giờ mình giết những con vật nhỏ nhỏ mà không thấy thì chỉ bỏ đi, hay như con vật mình thấy thôi, là cào cào cháu cháu cá gì đó, nghĩa là trong cuộc đời mình coi mình một mạng thôi mình giết bao nhiêu mạng rồi, phải không? Rồi trước chúng ta nhân quả mà làm một mạng mà đổ một mạng tôi không biết đào thai bao nhiêu à, tôi mới có sống một kiếp mà phải đào thai chứ hàng như mấy trăm như mình tính 10.000 con mà giết, phải không? Thì phải 10.000 cái kiếp sanh như vậy để mà đền mạng để chúng ta giết lại. Thì thôi cái gì mà giải thoát chắc còn phiêu quá, phải không? Nếu mà nhân quả mà như vậy thì biết nào cái gì mới giải thoát, huống gì mà còn những nghiệp khác nữa, phải không? Giải thoát có biết chừng nào, nó khó vô cùng chứ không phải như vậy hết. Bởi vì tại sao cái chỗ tạm cái môn này nó thù thắng là cái chỗ đặc biệt cái chỗ đó. À sao? Sao đối nghiệp mà giải sanh được vậy? Hả? Nghĩ không ra được thì đối nghiệp giải sanh được là tại vì sao? Là tại mình nhờ tha lực chứ mình có mang cái nghiệp nào của mình đâu. Ông Phật cũng mang cho mình mà. Thôi tôi nói bây giờ mình nó mang cái nghiệp ở Việt Nam mà Mỹ đem máy bay xuống mình leo máy bay Mỹ qua được như thường. Là lý do là tại vì nhờ cái phương tiện máy bay của Mỹ mình qua, đây là nhờ cái thiền từ phổ độ của chư Phật của mình qua, thành ra mới có cái chuyện đối nghiệp giảng sanh. Nhưng mà mỗi chư Phật có một cái nguyện đối nghiệp riêng, chẳng hạn như Phật Dược Sư thì nói là quý vị phải giữ bất quan trai giới, thấy không, tu tập thiền định, tu tập thập thiện, thì quý vị có những cái nghiệp đó thì quý vị đối nghiệp đó quý vị mang qua cõi ngài được. Còn những cái nghiệp chẳng hạn như là gì gì đó thì loại trừ, thấy không? Nhưng mà riêng về Phật A Di Đà đó thì phải nói rằng là dầu chúng sanh có cái ác nghiệp nào, ta luôn luôn coi chúng sanh như con rõ, nên ta đem tất cả công đức của ta ngay lúc đó ta hiện tới để mà cũng như là để mà làm cho cái ác nghiệp của đó tạm thời không xuất hiện thôi. Không có nghĩa là ngày đến là nghiệp cái gì mất nha, tạm thời không xuất hiện ngay lúc đó, nên để cho người đó tâm người đó vẫn chánh niệm để mà nhớ đi theo ngày, người dùng công đức là làm được điều đó, cũng như là ngày cũng như là công đức nhiều, cũng như mắc nợ mình đây, mình nghiệp mình mắc nợ chẳng hạn như cho 1 tỷ đi, thấy không? Ngày là một cái đại công đức, ngày có hàng tỷ tỷ vậy đó, thì ngày đứng là ngày cân bằng cái công đức ngay lúc đó thôi, thấy không? Thì lúc đó cái chướng duyên của mình nó khởi ra thì nó bị công đức của ngài nó tạm chặn, như nghiệp không mất nên gọi là đái nghiệp. Ngài dùng công đức của ngài, ngài đưa người đó đi trước, qua mệnh tu hành đủ sức rồi trở về các cõi để mà lãnh cái nghiệp trở lại. Thành ra nó không sai nhân quả, nhưng mà gì vẫn đi được, đi được đây là nhờ công đức của Đức Phật, không có một công đức nào của mình hết, nhưng mà đi được chỉ nhờ một, có một cái này là công đức của mình thôi, là mình đi đó là mình chấp nhận đi vậy thôi, là cái đó gì phải tập, cái đó tự nhiên nó không phải là cái đó tự nó có, mà cái gì phải tập. Thành ra cái quan trọng tôi nói cái gì, muốn đi tịnh độ là khi nào cái niệm tịnh độ mà cái tâm của vị cảm thấy ông thương ông Phật vô cùng ha, và khao khát muốn gặp ngài, cũng như là nếu mà hay nếu mình nói chuyện này thì dễ hiểu nè, cũng như là hai tình nhân mà hồi xưa mình trong thời gian còn nhỏ vậy đó, mình muốn gặp vậy đó, cái tâm gì khao khát phải như vậy, nghĩa là đến nỗi là khi mà mình nhắm mắt mở mắt mình đều thấy ngài trong tâm rồi, sao bây giờ mà chẳng hạn như mà lúc mà cái người nào mà có những cái tình yêu đi thì điều đó mạnh lắm, lực của tình yêu rất là mạnh, thấy không? Thì mình có chế độ như mình có một cái đối tượng nào mà chẳng hạn trong vấn đề nam hoặc là nữ, đối với nữ hay đối với nam ha, thì ngủ hay là mở mắt nhắm mắt bây giờ đều thấy nó mạnh đó, thì đó là một cái nguyện đó tha thiết muốn gặp những người đó, muốn đến ở những người đó, muốn gặp như vậy để làm chi, để đừng quên thôi, đừng quên lúc mình chết. Thì nó tạo thành một cái lực rất là mạnh, thì lúc đó Phật phóng quang tới nước thì quý vị mới có cơ hội để mới đi, mà phải tập làm sao phải an trú được trong đó. Nếu an trú được viên mãn 100%, nó gọi là nhập tâm muội. Nhập tâm muội là gì? Em nói tâm muội nè, tâm muội trên từ kia nó gọi là samadhi. Samadhi mình dịch nghĩa là định, chánh định. Chánh định là gì? Chánh định là tâm mình an trú vào trong một cái gì nhất tâm, không có bị tản loạn, nó gọi là chánh định. Mà cái chữ chánh này có nghĩa là nó đưa mình tới chiều hướng tốt chứ không đưa chiều hướng xấu. Định tâm một cái gì nó tốt, cái chánh định mà vì niệm Phật nó gọi là chánh định giải thoát, nên nó gọi là cực tốt trong các định. Thì nói là cái niệm Phật tam muội nó là vua trong các niệm Phật, bởi vì niệm Phật tam muội chắc chắn sẽ gặp Phật, mà chắc chắn gặp Phật chắc chắn giải thoát. Trước đời Đức Phật á, ngoại đạo tu biết bao nhiêu, ngoại đạo đắc được từ sơ thiền đến phi phi tưởng xứ vẫn không giải thoát. Tới khi Đức Phật Thích Ca mà đầu ra đời, ngày một ngày tu ngày đắc được rồi, nhờ công đức của ngài thì ngài đắc độ rồi, thì từ đó mới có những người đắc. Người đắc đó là nhờ ai mà đắc? Nó nhờ tự lực Phật. Nếu nhờ tự lực thì trước đời đó bao nhiêu người tự lực không, tại sao không đắc? Trước đời đó ngoại đạo tu biết bao nhiêu không đắc. Phật ra đời mới có người giác ngộ, vậy là phải nhờ một cái lực đó là lực của Đức Phật. Vì Phật ra đời thì mới có được cái pháp giải thoát, Phật ra đời mới có một bậc thánh nhân. Thành ra cái chánh niệm, cái niệm Phật mà nó gọi là vô trong có niệm Phật, vì cái pháp này nó dẫn quý vị tới gặp Phật, mà gặp Phật thì bảo đảm giải thoát. Thành ra nói là trong kinh điển nói rằng là Bát Địa Bồ Tát vẫn không xa rời Phật, huống gì mình. Ở đây quý vị thì nhiều khi mình nghĩ là ông Phật là cái gì xa quá, đa số ai cũng vậy, chính những người xuất gia cũng vậy. Mấy người mà tôi có những người theo tôi tu tập, mấy cô hay kia tu tập mặn gầu mang hình tướng những người vậy, nhưng mà cái tâm họ dưới Phật vẫn xa cách. Cái chuyện là thường lắm, không phải như quý vị đâu. Tôi bây giờ nhiều khi mình hướng dẫn tôi bắt làm lại, tôi nói làm lại từ đầu đi, quý vị chưa hiểu gì về quý y hết á. Nương tựa là nương tựa cái gì vậy? Nương tựa Phật, nương tựa pháp, đang tựa ở đây ai chân thọ ngũ giới hết trơn á, đây là pháp danh rồi, ngon lành lắm, đủ chuyện hết á, thấy không? À, giờ như giờ chúng nói trời ơi con đau khổ quá, hay con bệnh quá đi tìm bác sĩ trước đi hả, trời con thiếu tiền quá đi kiếm bà má mượn tiền cái hả, Phật bỏ bên Phật không có làm được gì hết á, thấy không? Nương tựa vậy đó. Không, cái gì mà chiều nay đứa con nương tựa ba mẹ là sao? Nó bị cái gì nó chạy lại ba nó, ai mà đánh 5 tiếng nó cũng chạy ba nó, nó thiếu nợ nó cũng chạy ba nó, thì mới gọi là nương tựa chứ. Cái gì thấy cái chuyện thế gian nương tựa là vậy đó. Cái chỗ này là cái chỗ tôi nông nhờ nè, tôi chạy lên. Mình nói mà tôi nương tựa pháp thân, mà cái đây là ba con cao quý mà phước đức vô lượng, ai học cũng biết, nên nó nổi ra trời công đức dữ lắm này, được chuyện hết trơn. Tôi bị cái gì tôi kiếm thầy bói trước hả? Thầy bói cái bộ hay hơn Phật ra ra. Thì cái gì nương tựa cái gì? Tâm không chút xíu nương tựa hết trơn á, không hiểu gì nương tựa hết trơn á. Mình nói là Phật đó là cái chỗ rồi có thể mình phát tâm mạnh nhất đó, mà còn không nương tựa được không gì chưa tăng phàm quá rồi chứ. Chứ tăng là tôi thấy nó bậy bạ tùm lum ngoài đường nè, thôi cái chuyện đó càng không nương tựa nữa, thấy không? Phật mà còn gì đó không chịu đó, chưa tăng được cái chuyện đó, cái chuyện thường quá. Thành ra nhiều khi cái đó nó gọi là bảo, mà trong cái điển đó nó không sai, bảo Phật thực sự chư tăng đâu có phạm giới nữa mà kia bận cái y này đó, họ có được cái gọi là y tà múi của chư Phật. Quý vị lễ cái này thôi, lễ cái đức ổng đó, ổng làm sai ổng lãnh mà. Quý vị lễ cái này quý vị coi như một thánh tăng thì nghe cái gì đó được phước đức như lễ một vị thánh tăng. Cái tâm của vị tạo phước chứ không phải là chính bản thân người đó là có thể tạo phước cho quý vị. Đó, thành ra quý vị cứ làm mà phê bình bắt lỗi, phê bắt lỗi nó không lợi ích gì hết đó. Mình phê bình bắt lỗi mình được phước báo không có, mình đâm khổ não là gì? Không, nghe chỗ đó mình tạo phước mà không chịu tạo. Thấy không? Mình lại tạo quan trái. Tạo quan trái thì mệt lắm. Nhiều đời kiếp gặp nhau hoài, khổ não vô cùng. Quan trái đạo Phật nói là nên giải. Thấy không? Mình tập thiện pháp, mình phải tích trữ thiện pháp, dung bồi thiện pháp. Cái thiện pháp đó, cái môi trường nó khó gặp vô cùng. Khi mình đọa vào những cơ sở mà nó không có những tam bảo, nó không cách nào mình gieo duyên tam bảo được, bởi nó là một cái đau khổ những chúng sanh là rơi vào biên địa. Giao biên địa tức là không, nó không gặp Phật cũng không gặp pháp cũng không gặp tăng, hàm tăng cũng không có mà thánh tăng cũng không có được. Thành ra thực sự nếu mà tập ở đàng hoàng, tập quy tam bảo từ đầu, hiểu được tam bảo rồi tự nhiên tin Phật vô cùng, mà cái tâm có gì lễ Phật nó tha thiết, mà ông Phật nó gần xịt à. Ông mình hiểu Phật là lúc nào cũng thiện ở đây hết trơn, lúc nào ông cũng trong mình như là một người đứa con mà ông cần sự hỗ trợ. Ông gần lắm, mà gần lắm cũng như là một người con mà gần ba gần má, người nó an lạc lắm, người nó an lạc lắm, nó không sợ gì nó hết trơn. Có gì niệm Phật mà cảm thấy khổ não, cũng thấy bực dọc, cũng thấy mệt mỏi là vì chưa được cái đó. Mà danh từ đạo Phật nó là chưa thân cận. Tu lâu tu mau tôi không biết, hay mà làm cái gì mà chưa được vậy là chưa thân cận rồi đó. Chưa thân cận phải tập, muốn thân cận phải tập, chuyển cái tâm lại tập. Tập được rồi thì tự nhiên mình thấy rằng những lời tổ nó đúng hết trơn, người nó an lạc, pháp lạc nó phát sanh đầy đủ hết. Hoặc là kỹ thuật mình không biết, mình không rõ ha, thì mình tập hơi thiếu sót, thành ra nó không phát sanh được cái đó thôi. Chứ để hiểu rõ rồi thì nó rất là dễ, mà nó mau lắm quý vị. Nó không có lạ như quý vị. Cái tập thiền định thì nó lâu lắm, biết sao? Thiền định nó cần cái tập trung, mệt lắm. Tập trung nó bằng cách là mình phải giữ tâm tham mình đừng phát sanh ha, giữ tâm sân mình, tại vì sân bắt đầu cái tâm nó tán loạn liền, nó nghĩ cái gì khác này kia rồi. Và cái tâm tham thì nó chạy theo đối tượng, nó thành đâu có gì. Như gì lấy nghiệp thành thân, mà cái nghiệp có dục này nó khởi từ tham. Cái gì đi điều mà phá tham là đi ngược dòng sinh tử, cái gì mệt lắm. Còn cái pháp lạc này bằng sự nương tựa nó dễ lạc vô cùng, thấy không? Ví dụ mà có cái chỗ tựa vững chắc, người bây giờ nó yên khổ nó an lạc lắm, nó không cần phải tập cái gì hết rồi đó. Thấy không? Vì hiểu được sự nương tựa và quý vị thể nhập được cái sự nương tựa đó, thấy không? Mà cái nương tựa này là mình rất là an toàn bảo đảm, vì cái người là mình nương tựa là cái người không có cái điều kiện nào đối với mình ngoài cái điều kiện là đem tất cả cái gì họ, những cái gì tốt lành của họ cho mình. Cái nương tựa này nên, tại vì nương tựa vào những cái khác nó vẫn có điều kiện. Chẳng như giờ lợi, bởi vì lợi cái đền, thấy không? Cái gì cầu, thấy không? Thì cái gì cũng có thể có, đó là những cái năng lực của những cái cõi chư thiên của dục nó cho cái gì. Nhưng mà với điều kiện cái gì phải trả lễ, thấy không? Hay là cái này không trả lễ là bắt đầu bị chuyện à, thấy không? Cái chuyện đó là tại vì những người đó là họ sống một cái ngã, họ không phải có phát nguyện đại bi là bằng đủ một cách tươi, bằng đủ một cách gieo duyên chúng sanh để chỉ có mục đích là chúng sanh mắc nợ tôi để tôi giải thoát họ, chứ không phải là tôi mắc nợ tôi để mà tôi đòi nợ họ, tôi gặp họ để tôi giải thoát họ. Tôi làm mỗi chuyện để chúng sanh mắc nợ tôi đủ chuyện hết trơn á, hay là để tôi mắc nợ chúng sanh, thành ra có nhiều cái tổ là đánh đập chúng sanh để chi, nó là tạo nghiệp duyên. Chúng sanh này bây giờ nói thuận không nghe, tạo nghiệp duyên cho kiếp sau lại để cho đánh lại mình, nó gặp mình để nó đánh mình, nhưng mà lúc đó mình độ ngược lại đó, thì tổ tạo thuận ngộ nghịch nhằm mục đích để độ sanh chứ không phải mục đích để đòi nợ. Mình hiểu được cái tâm đại bi vậy thì bắt đầu mình mới nương tựa, mình bắt đầu mới phát ra hết và phải tập. Cái gì phải tập cho thành cái nương tựa đây hả? Ở đây ai thành rồi? Chưa thành hả? Dạ mô Phật. À, kinh A Di Đà cũng có nói nè con, kinh nhà tụng hàng ngày nhiều kinh đó con, kinh Vô Lượng Thọ cũng có nè, rồi coi kinh gì nữa, Quán Vô Lượng Thọ cũng có nè. Bây giờ mà cái dễ nhất mà thí nghiệm cho dễ hiểu đó là cái sự giúp đỡ ở ngoài thế gian đã có rồi, thấy không? Chẳng hạn như mình không có chiếc xe, mình chưa đủ tiền để mua chiếc xe, nhưng ba má có thể cho mình chiếc xe, mình không làm cái gì. Cái chuyện đó có thể có, bởi vì cái chuyện đó là lý hiển nhiên. Cái người có công đức, có tiền thì có đủ khả năng để lấy công đức đó cho người khác, thấy không? Thì kinh Ai Đà cũng vậy thôi. Mình phải nói rằng ông Phật ông tu bao nhiêu lượng từ kiếp, phải bởi vì tôi nói là quý vị muốn thấy Đức Phật, muốn hiểu Đức Phật, lối tu của Đức Phật là sao, thì tu cái đó được cái gì? Tu cái đó được phước báo, như mình làm việc gì đó, mình làm việc thì mình được tiền, làm nhiều thì được tiền. Nhưng mà ngày tu là ngày tu cho chúng sanh nên là không có hưởng nhiều. Cái kiếp này ngày giàu, nhưng mà cái tiền đó là ngày lấy cái đó để mà ngày tu cho chúng sanh tiếp, thành ra lúc phước báo nó kiếp này nó có 10, kiếp sau nó được 100. Còn thường thường á, mình làm phước đó là mình là hưởng, tại vì mình lấy cái ngã mình tu, nói con làm cái này để con có tiền, hay tôi học tôi được thông minh trí tuệ để tôi kiếm việc làm, hay là có vợ con đẹp rồi mình nghĩ cho cái ngã, thành ra phước báo nó nằm trong phạm vi rất là đó thôi, nó không có phát triển được nữa. Khi mình có được vợ con mình an ổn trong tổng rồi mà không có tăng trưởng nữa. Còn hàng thấy rằng đa số chúng sanh đều khổ, thành ra ngày làm mãi là mãi mà ngài cũng có hưởng trong phước báo đó, hưởng một phần nữa, ngài tiếp tục ngài làm nữa. Sao cô hạng như mình nói ông Bill Gates đi, ông giàu thật là giàu, nhưng mà giờ ông nói rằng giờ tôi giàu mức đó đủ rồi, tôi không làm nữa thì bảo đảm cái tài sản tới đó ông ngừng. Rồi có thể nào, có thể là lúc nào ông xài quá đổ bạc bạc ông thua, có thể ông hết. Nhưng mà nếu ông nói rằng là ở tài sản này, nhưng mà tôi thấy rằng tôi vẫn chưa thỏa mãn, tôi sẽ lấy tài sản rồi tôi bị ấp nữa, bị ấp nữa, thấy không? Thì có thể ông giàu hơn nữa, giàu đến mà ông không thể tưởng tượng được. Nếu mà cái sự làm ông đúng thành công hoài thì cũng vậy, mà nói là ngay cái phúc báo nhỏ nhặt ngay tôi hưởng ngay lúc này vẫn có thể người khác ban bố tôi được, thì cái chuyện đó mình có thể chấp nhận trước cái ha, rồi mình mới nói rằng là đức Phật đại công đức như vậy đó, thấy không? Thì ngài có đủ năng lực mà ngài đem cho mình qua được. Cái chuyện này chưa tổ rồi, thí dụ nè, chuyện này thì nó dễ nè. Bây giờ người nó khỏe mạnh vô cùng, đẻ mạnh, khỏe mạnh lắm, phải không? Đó, khỏe mạnh lắm, thì người đó mang một cái, cũng như là mình nghĩ cũng như là cái nghiệp đó, mình tượng trưng đi, mình trưng chẳng hạn như người đó mang một cái nghiệp nặng, ví dụ nghiệp nặng ha, là ví dụ như cái nghiệp tượng trưng như một cái có hình tan, mà tượng trưng như cục đá này. Bây giờ cái người đó muốn đi qua cái sông đó gọi là cái bờ của sinh tử, qua bển hoặc là được chết hoặc sống nằm ở đó, thì người đó khỏe mạnh bình thường, nếu không có nghiệp thì cái bờ này đối với họ là nhẹ nhàng, khỏe mạnh mà gọi qua dễ dàng. Nhưng mà người đó mang một cục đá vô thì tùy, còn phải chắc là nếu cục đá mà nặng quá đó, nghiệp nặng quá thì chìm, vì cái sức mình không đủ mang cái lực đó đi. Nếu mà cục đá nhỏ quá đó, như nghiệp nhẹ mình tu pháp nào nó cũng thành hết rồi đó, lội qua được, vượt qua dễ dàng, thấy không? Nhưng thấy không, bây giờ cục đá nặng quá qua không được, nhưng mà giờ có chiếc tàu để đó, leo lên tàu ngồi cái là đi qua được, không cần lội vậy đó mà lội được, thấy không? Thì bây giờ anh mang nghiệp nặng, đá nặng thì nặng, lội có thể chìm qua được. Anh mang cục đá nhỏ xíu chứ nghiệp nhẹ, lên chiếc tàu hai người cũng đi qua một lượt. Cái lực Phật đại công đức cũng như chiếc tàu vậy đó, mình nghiệp nặng nghiệp nhẹ nằm trong chiếc tàu đó là qua được, đúng vậy. Bởi vì đối với bên kia nó nói là cái nghiệp nó không mất, bởi vì là không có dễ vui được, cái nghiệp nó đúng cơ duyên nó mới phát triển. Chẳng hạn như người này có tánh tham, nghiệp tham mà, nhưng mà trời thấy trong cái tiệm kia hộp sòn sao nó để mà không thấy ai canh hết trơn, thấy không? Là cái nghiệp tham bản chất là nó có sẵn rồi, thấy không? Là bắt đầu là cái tâm là nghĩ tới phải lấy, mà tự nhiên có cái duyên là không ai khác đi tới, đứng đó cái là im liền. Cái nghiệp nó phát sanh được là khi có nhân duyên nó đủ nó mới phát sanh. Thành ra lúc mà mình mang đủ nghiệp hết trơn á, nhưng mà khi cái nhân duyên mình theo Phật á, qua cõi Phật là đủ nhân duyên tốt lành hết trơn á, nhân tốt lành, thành ra mình muốn tham thì tôi tham ăn quá, thế dưới này mà tham ăn tôi thái ăn trái cây quá, mà ông kia ông nói một trái cây này của tao mày ăn tao bánh mày chết, là có chuyện liền. Nhưng mà cõi Phật á, do công đức đức Phật cõi đó cũng như là ông vua đó, mình nghèo mà trong vua là cái cây nó thực đầy đủ, anh nếu có gì nó có cái đó, cái tham nó không nổ ra được, cái tham nó mới ra, nó phải có những nguyên nhân, không phải tự nhiên người nào cũng có tham hết trơn á, thấy không? Ha, người nào cũng có sân đó, nhưng mà sống chung quanh không ai chọc mình giận hơn sao? Không phải cái sân nó không có, nghiệp nó có, nhưng mà qua cõi đó cái cõi nó tốt không có, nhưng mà lúc mình qua bệnh á là mình vẫn mang cái nghiệp, nó không mất, cái sân mình vẫn còn. Nhưng mà qua cõi lạc không có cái nhân duyên nào để cái sân nó phát sanh, nên mình tu rất là thuận duyên, nhưng mà cái nghiệp nó vẫn còn. Nên sau khi mà nó gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là mình cũng như là bây giờ mình yếu, mình nương vào Đức Phật, nhưng mình tập, khi mình tập mình đủ rồi đó, có sức chịu đựng mình đủ, cũng như mình nhỏ mình phải nương ba má vậy đó. Nhưng mà khi mình lớn lên, cái sức chịu đựng mình đủ, mình ra đời mình đủ, không bao tát mình chịu nổi. Còn nếu nhỏ mình ra không bao tát mình nói về ông là tái tử đi nữa, thấy không? Ha, ông còn nhỏ ra đứa còn nít nó quánh ông cũng chết nữa, đừng có nói chuyện. Ông đừng có tưởng ông là thái tử mà, anh là con nhỏ, anh phải nương tựa thôi. Nhưng mà khi mình cái nương tựa mình á, mình lớn rồi đó, cái sức nương tựa mình đã đủ sức tương qua, bởi mình học rồi, mình học biết cách rồi, mình học được tất cả các hạnh công đức mình đủ á, thì cái nghiệp nó đến lúc đó mình trả, như mình trả nổi. Đó là lái nghiệp bản sanh, cũng đích Phật, không phải là khi mình qua bển là mất nghiệp. Đối với Phật không có cái vụ mất nghiệp, nhưng mà cái phương tiện biết rằng chúng sanh này nếu mà lẫn nghiệp tạo thì cái tâm nó phiền não. Lẫn nghiệp người ta luôn luôn người ta muốn chống lại nghiệp không à. Cái nghiệp người đó nghèo á, tâm thức của họ nó không ai muốn nghèo á, tại vì sanh là cái thân người là luôn luôn muốn hạnh phúc, muốn sung sướng. Nên lúc đó mới là tính. Vì có một duyên ác pháp nó đến, có một thằng kia nó đến, mà thằng đó đòi là ác, mình tạo nhân duyên đó, nó nói ơi tao có cái mối này ngon lắm nha, thấy không? Mà đi bán gì một chuyến thôi, từ đây qua bên Florida 5,000 nha, chở Bạch Phiến làm liền. Là tại vì mình nghèo mà, cái tâm nó muốn tránh cái nghèo mà, thấy không? Thành ra gặp một duyên ác pháp cái đó mới khởi được, chứ thằng đó nó không tới làm sao mà làm, thấy không? Nhân pháp tới rồi đi làm thì đương nhiên làm, nếu mà cái phúc báo mình kém ha, gặp đừng bị cái gì bị bắt ở tù đại khái vậy đó. À, thì cái nghiệp ác nghiệp thiện nó phải có cái duyên nó mới khởi được. Trong cõi cực lạc á, thường á là tu công đức không à, tại cõi nó thuận duyên lắm, nó không có trả nghiệp. Chúng còn gì mình mắc nợ, tôi mắc nợ một cái người ở Việt Nam, thấy không? Ở Việt Nam á thì tôi phải về Việt Nam tôi trả chứ, ở hôm nay ai đòi tôi, nó đâu biết tôi ở đây đòi, thành ra trong quan niệm á, tá nghiệp đó là khi mình gặp cái chúng sanh đó mình mới trả được. Không, cái tại con không học Bồ Tát hạnh nha. Bồ Tát hạnh đó là khi mình lên cái đạt là gặp Phật. Gặp Phật là Phật tu thì Bồ Tát hạnh mà. Nó thương tất cả chúng sanh, mình tập hồi cái thức pháp mà nó nhiễm cho người mình á, là luôn luôn đó mình thấy lợi tất cả những ba má mình vẫn nằm trong cái cõi này. Mình rất là thương ba má mình nhiều đời nhiều kiếp, mình tu thì mình hưởng chứ ba má đâu có đâu đâu. Tự nhiên phát tâm muốn trở lại cõi này để độ ba má, thì khi mình trở cõi này thì quan gia nằm sẵn đóng đây nè. Hồi xưa là mình giật nợ này kia, mình chọc kia, nó làm tùm lum thì nó lại đòi. Mình đụng quan gia, đâu gia mới đòi được. Bây giờ mình lên kia quan gia đâu gặp đâu đòi, muốn đòi cũng không cách nào lên cõi lạc được trơn. Tại vì hai cõi đó nó mười muôn triệu thế giới là nhiều lắm. Mình nói chuyện mười muôn triệu thế giới, nội Việt Nam, ở Việt Nam cái Phi Châu không à, mắc nợ thằng Phi Châu thì qua đây bảo đảm không sao được. Châu đâu có là cách nào mà đòi được, thấy không? Thí dụ cho nó dễ hiểu, thấy không? Thành ra lúc mà vì thương mến ba má mình, thương mến chúng sanh hữu tình, những người ân của mình đang nằm ở đây, thấy không? Như người này đã từng đùm bọc che chở cho mình bằng đủ mọi cách, họ sẵn sàng họ bơm đạn nổ, họ nhảy họ ôm mình. Tự nhiên cái tâm mình muốn đền vào những cái hành động đó, bây giờ những người đó vẫn còn bị trôi lạc trong cái cõi này, mình trở lại để mình độ. Khi mình trở độ lộ thì đụng ngay cái nghiệp trong cõi này, cái nghiệp này mình đã từng vay mượn người ta, nó có mất. Mình đi cõi lạc nó không có cái nghiệp đó, nó không có đủ duyên, ta không có quan gia nó đòi mình, nó không có phát triển thôi. Mình về cái này là gặp ngay anh tới. Thành ra tổ Long Thọ mà bị ông kia chặt đầu, ông Thái Tử ông chặt đầu tổ Long Thọ, tu được cái pháp á là cái pháp nó bất tử, ngài luyện được pháp đường sanh. Thành ra lúc mà ngài luyện đường sanh rồi đó ha, thì ngài mới lúc mà ngài hoàn pháp thì ông vua đó ông mới bái ngài làm sư phụ. Rồi ngài thấy ông vua rất là nhiệt tâm, ông dạy cho cái pháp đường sanh cho ông vua, chồng vua đang tập. Thì đứa con nó chờ ông già chết hoài lên ngôi mà chờ hoài, cái nó nói ủa sao ông già nó càng lúc càng phải tẻ ra, mà sao ông thấy ổng cứ tướng suy là chết, nó hỏi mà già bây giờ nó thôi con đừng có mong chờ mất công đó mà. Thấy không, nó theo ngày Long Thọ tập pháp này tập thành là thôi con thì coi như là con chết trước ổng chứ đừng có chờ ổng chết trước con. Sao hỏi giờ sao, nó bây giờ chỉ một cái là làm sao cho ngày Long Thọ chết, thì những cái bế tắc của ông già con tập được cái ngày không ai giải quyết được, ổng phải chết. Thấy không, ổng sẽ ông chết thì lúc đó con mới ngồi được. Thầy vừa hỏi bây giờ sao, ông nói giờ nghe cách vị Bồ Tát tu tâm rất là đại từ đại bi, con lại con xin cái đầu này đi. Thế là nó xin, thấy không? Nói là ngài hạnh bố thí phải không? Tổ mà họ tu thì đối với họ cái thân không rồi, họ thấy cái thân nó cũng là vô thường. Thì tổ nói là chết cái thân này ta cũng có cái thân khác thôi. Thì con nói nói giờ con xin cái đầu tổ được không? Đầu tổ không được, chặt cái đầu. Mà tổ nó họ thần thông lắm kìa, chặt cái đầu này là cái đầu khác á, nó chuyện cái gì đó trong kinh điển nó kể vậy đó. Thành ra thằng này khi nó chặt đầu rồi ông Thọ rồi nó còn lấy nghĩa là đi theo nó là một đám ngoại đạo bà la môn tùm lum, là chặt đầu không ếm linh phù lên tùm lum, lấy cái đầu bỏ vô cái thùng sắt ếm đầu tùm lum. Thấy không, thì tổ ông Thọ chết thiệt. Thì tổ ông Thọ có nói đây là cái quan gia của ta, ông nói trước cái đệ tử là trong những kiếp quá khứ lúc ta làm cái gì đó ha, thì ta có lúc đó thì ta vô tình thôi, trên đường tạo vô tình thôi, làm sao đó có phạm chết một cái loài động vật mà đứt độ nó đầu nó, nay cái quan gia nó đến đòi thôi. Cái nghiệp đúng cái món nợ thì đòi, thì tổ thấy nhưng mà tổ trả cái tâm nó rất là an nhàn. Cái người đó mà không an nhàn họ mới phản kháng, mình đáng lẽ là cái người đó là chủ nợ, mình đáng lẽ mình trả. Cái người chủ nợ ngộ lắm, cái người chủ nợ lại làm khổ mình không à. Nó quên một cái điều là kiếp trước đó, cái người này là người ân của mình, mình đau mình thiếu thốn mình này kia là người ta cho tiền mình mượn mà mình quên không trả. Nếu mà suy trong nhân quả cùng cực á, nhân quả nếu mà nó đúng á là người đó thực sự là người ân. Mà nếu mà cái kiếp này á mình bị cái ngã rồi, người nào mà lại ê được tiền đâu đưa ra thấy không, trả lời là ok không có được dẹp, thấy không, tiền của tôi mà nói cái chuyện đó đâu có được. Thành ra kiếp này mình chỉ thấy được gì chứ mình không thấy nhân quả, thì mình thấy người đó toàn là người quán không à. Nhưng mà cái cặp mắt của chư Phật, cặp mắt như bậc thánh nhân họ đi được nhân quả thấy đó là bản chất người này kiếp trước và là người ân. Đáng ra là nếu cái người ân thì mình thấy cảm ơn kiếp trước tôi đáng lẽ tôi mượn ngài, tôi trả không được nhưng mà ngài đã giúp tôi trong qua giai đoạn, đáng lẽ kiếp này tôi không những tôi trả ngày một mà tôi phải trả ngày nhiều, đúng đó mới đúng, người nó mới hiểu lý chứ. Mà đa số mình thì làm nghịch không à, mà cái tâm mình là cái tâm cái ngã nó hưởng thụ mà, thành lúc đó nó mới nói rồi anh này như vậy, đầu nó phản kháng cái tâm lực, cái tâm mình là tạo tội tiếp phải không, phản kháng nó nhà con này lợi nó tại sao nó cứ làm hại mình hoài, phải tìm cách muốn cầu cho đảng lợi hăm he nó đủ trò hết đâu phải không, hay làm chuyện gì thì cái tâm mình không hiểu được cái nghiệp nhân quả gì, tự nhiên mình phản kháng mình lại tạo tội tiếp. Thành ra cái mà mình muốn nói đó là ý ở đây tôi muốn nói đó là tôi nói rằng là mình hiểu Đức Phật rồi thì mình thấy rằng cái việc làm nhìn trong kinh điển rất là phi lý, thực sự nó rất là có lý, bởi vì trong thế gian người ta làm nhưng mà trong phòng nhỏ thôi, thấy không? Dạ mô Phật. Tôi tịnh độ quý vị không phải là cô tịnh bằng tá, không phải tá tôi nói thôi, tôi nói là tại vì nếu mà vị phát được cái tâm Bồ Tát đó, cái pháp tịnh độ nó rất là mạnh, bởi vì cái Bồ Tát tâm đó là cửa vào tất cả các pháp đại thừa. Nhưng mà cái tịnh độ gì tu để giảng sanh á, nó không cần Bồ Tát tâm gì hết trơn, Chỉ có tâm là làm sao quý vị tập để cái tâm nhớ tưởng hướng về cõi cực lạc nó mạnh là thành tựu. Là Đức Phật không bỏ người nào, chỉ có cái là mình bỏ chứ không phải Đức Phật bỏ. Thành ra Bồ Tát tâm không cần thiết, lên trển rồi chưa có Bồ Tát tâm thì lúc đó cái nhiệm vụ của Đức Phật là phải huấn luyện chứ quý vị. Tại đó nó mạnh lắm, không chuyển được, không chuyển được, vẫn không chuyển được. Nhưng mà mình nhận cái đó, cái nghiệp tả, cái nợ, cái tâm mình rất là bình an. Thường thường người ta luôn luôn phản kháng trong vấn đề trả nợ, tại vì người ta không thấy được nhân quả. Nên thí dụ một người nào mà làm cho mình bực bội thì mình cấm đó, là vì kiếp trước mình mang nợ, mình mang nợ họ, nên giờ họ làm lợi mà họ đòi lợi, tự nhiên mình mất mát mình mới bực bội. Còn mà hồi xưa người ta mang nợ mình á thì kiếp này mình thương người đó lắm, là tại vì nó cho mình hoài à, thấy không, lợi nó cho, trời tốt tốt. Mà thằng này hồi xưa nó làm mình tức tối thiếu điều muốn là giết nó, mà giật nợ không trả tiền, là cái tiếng nó không chịu trả tiền đó, là nó làm mình cái là mình cho tiền mượn mà nó là giật bịch luôn, nó làm cho mình nghĩa là mệt mỏi thù quế, thấy không. Nhưng mà kiếp đâu có nhớ ai nữa, thấy không. Nhiều trên nhân quả nó không mất, kiếp này gặp mình được, trời ơi tặng cái này cho cái này cái kia, là tại vì bắt buộc cái nhiệm vụ tự nhiên là nó cái nhân quả nó tạo thành cái điều làm cho thằng này tu luôn. Bây giờ phung phí tiền người này không tiếc, mà phung phí tiền người khác có vấn đề nha, chứ phải là cho được người này mà cho hết mọi người đâu. Cái chuyện nó ngộ, cái nhiều khi hai đứa con mà biết cho một đứa con này không cho đứa con kia, cái chuyện đó cũng có nữa chứ không phải chuyện đó. Tại vì mất hơn người đó nên bây giờ đã, nhưng mà cái người con được cho đó thì cứ đâu có nghĩ là người này hồi xưa làm kiếp trước mình tức tối, nhiều khi mình phải dùng người này mình chết tới chết lui mà thương người này vô cùng, mình nói trời ơi sao mà tốt. Cái cặp mắt đó, mình tại vì mình nhìn cái vấn đề không thấy nhân quả, thành ra mình nhìn ngược người mà đòi nợ mình, đáng lẽ mình phải cảm ơn, rồi mình lại nói trời người này sao mà cứ sao mà làm khổ não mình hoài như kia đâu, phải không. Trời, người mà hồi xưa làm cho mình nhiều khi bức ức rồi như quỵt nợ quỵt tiền, rồi cũng phải bán nhà bán cửa, rồi phải tha hương cầu thực nhiều chuyện hết trơn, kiếp này họ gặp phải làm lại, thấy không. Thì mình nói trời sao người này sao ân nhân tốt quá này kia tùm lum la, đâm ra thù oán người ân mình trong kiếp trước, thấy không. Và nghĩa là chiều chuộng cái người mà nghĩa là thù mình, cái là mỗi ngày sanh một kiếp nó có những sự điên đảo như vậy đó. Mà có người mình thì nó có nhiệm vụ là nó hưởng, nó sanh cái thân để nó hưởng, thành ra luôn luôn nó suy nghĩ cho nó để nó hưởng theo cái đó, thành ra luôn luôn nó chấp nhận là cái gì lợi chứ không có chấp nhận những cái gì hay. Thành ra luôn luôn là cái tâm mình nó phản kháng nghiệp, mà phản kháng là sao mà vượt được cái nghiệp đó, mà phản kháng không được á thì bắt đầu là mới minh tính cách này làm cái này nó kia, là do hoặc khổ tạo nghiệp tiếp tục mới là sinh tử mãi mãi trong dòng sinh hồi. Còn nếu người ta biết người ta ngừng, người ta không có tạo nữa, không có tạo thêm quan trái nữa, không tạo quan gia nữa, thì cái nó từ từ nó mất. Còn cái này tại vì mình không hiểu được cái đó, mình cứ tạo tiếp tại mình chống mà, thấy không, chống thành ra nó bị sanh hoài là lý do đó thôi. Thành ra cái quan trọng của niệm Phật á là cái gì, mục đích để gặp Phật, không ngoài mục đích gì khác, nó không có niệm bồ để tâm bồ đi. Tôi nói thêm để tại sao, tại vì giờ khi mình niệm Phật mà cái tâm mình nó không được an vui, nó không được an lạc, cái tâm mình nó luôn luôn phiền não, là tại vì cái bồ đề tâm nó không phát sanh, nên khi mình vô pháp mình vô không được. Nhưng mà Phật tiếp độ mình vẫn tiếp độ, là tại vì đó là cái lời hứa của ngài, lời nguyện của ngài, thấy không. Đó thì quý vị có bồ đề tâm Phật cũng tiếp, mà quý vị không bồ đề tâm là quý vị tạo nghiệp Phật cũng tiếp. Mà quý vị có bồ đề tâm hay không bồ đề tâm, cái bồ đề tâm để cái vấn đề quý vị đi vào con đường đại thừa nó dễ, tại vì bồ đề tâm nó nặng về cái vấn đề đại bi, thì mà quý vị có đại bi đi đại thừa nó bắt đầu nó mới chuyển pháp. Còn nếu mà không có đại bi đi pháp đại thừa, nó tự nhiên nó bị rách ra và nó đi vào phương hướng cũng như là muốn ở một chỗ tu để nhập định này kia, rồi bắt đầu rời tham rồi sang si lên núi tu đừng gặp chúng sanh nữa. Tại vì không đại bi tự nhiên cái tâm nó không tha thiết chúng sanh nữa, cái pháp của họ là tách rời chúng sanh để tu, cái gì khác nhau chỗ đó thôi. Bản nguyện của chư Phật đó là bản nguyện thuộc về đại bi, Phật tở lại độ mình cũng do đại bi chứ không phải là không phải do đại bi. Thành ra nếu mình tập mà khế hợp với tâm của ngài đó thì mình rất là giàu về cửa đó, dễ lắm, dễ hiểu Phật lắm. Thế rồi Phật rồi cái tâm mình nó thiệt mở mắt nhắm mắt được thấy Phật, nó là vô niệm Phật tâm muội, thành tựu niệm Phật tâm muội. Cái điều đầu tiên mà để chứng minh đó là đúng là niệm Phật tâm muội là phải thấy được Phật và thấy cõi giới chư Phật, chứ không phải vô rồi không thấy cái gì hết. Người an lạc cái đó là vô vào thiền định chứ không vô vào niệm Phật tâm muội mà đúng nghĩa của pháp môn tịnh độ. Nghe rất dễ dàng hả? Nghe rất dễ dàng là như vậy, nghe rất dễ dàng là tin chắc rằng ha Phật trước mình thì niệm Phật dễ dàng. Cái cách đó, cái cách thì nhiều cách lắm ha, mà cái cách nào cũng được. Thí dụ bây giờ mình lễ bái, mình xuống mình lễ Phật ha, nhưng mà mình lợi dụng cái cách để mục đích là cái gì? Cái cách đó là mục đích để tăng trưởng cái tính và tăng trưởng cái nguyện, nó thành cách. Tại vì cái đó là tu luôn. Nếu phương pháp mình mà không tăng trưởng cái đó thì nó không phải là cách, mà nó có thể là nó tạo mình có sự an lạc và thiền định. Nó không phải là cách để giảng sanh. Cái này như bây giờ lễ Phật, để Nam Mô A Di Đà Phật ha, thì mình nói lễ Phật, nhưng mà mình chỉ nghĩ rằng bậc này là cái bậc cũng như là có đức độ cao, mình lễ mình có phước báo, thì nó không phải là cái cách nghiệm lễ Phật để giảng sanh. Mình nói là cách cầu phúc. Mình chỉ nghĩ là bây giờ trong nhân quả nói thế này, là cái người mà thường lễ bái thì nếu mà nhân quả này nó thành tựu á thì kiếp sau họ sanh ra được người khác lễ bái, bữa phát cái bái thì vào thanh trong gia đình giàu, giàu sang thì mới người ta mới lễ bái chứ, lại khác như vậy. Ha, thành ra khi mình nghĩ dưới đây à, con thì lễ Phật Nam Mô A Di Phật, nhưng mà con nghĩ là con biết Phật đại công đức, rồi mình biết cũng chỗ lợi dụng á, lễ Phật đại phước điền, thấy không? Đó, giờ mình kính mến lễ Phật đường á, thì kiếp sau tự nhiên người ta gặp mình, người ta cũng thấy mình là cái chỗ gì để người ta nương tựa vào, cái nhân quả nó phát sanh, thành ra người ta gặp mình, người ta cũng thích mến, người ta cũng kính trọng, thành ra mình muốn được như vậy thì tự nhiên phải sanh trong gia đình là thật là quý tộc, ha, đại khái vậy. Là thành ra lễ bái với cái đầm đó thì không có nghĩa là gây được cái tính, gây cái nguyện đi, nên đó là cái pháp nó chỉ gọi là phải phước báo nhân thiên chứ không có thể gây được quả nhân sanh. Thành ra lễ bái cho Phật là Nam Mô Phật, nhưng mà lễ cho Phật là nhớ đến cái nguyện của ngài và nhớ đến cái tâm nguyện mà nhân sanh thì pháp nó thành trúng. Vậy thôi, cũng có lễ bái vậy, giận tâm sai thì cái pháp nó biến thành pháp khác. Niệm Phật cũng vậy, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Phật, nói trời bữa nay sao mà tôi có con nó làm tôi bực mình quá, niệm cho nó quên đi, nó không có dính vào lăng xăng hết trơn á. Thấy không? Dùng một cái tư tưởng này để mà đẩy một cái tư tưởng khác ra, nó có được cái lợi ích là mình nhờ tập trung đó mình quên vụ đó thiệt, nhưng mà tính nguyện nhân sanh là cái nguyện nhân sanh, không có cái nguyện nào nhân sanh hết đó. Tập cái này để cho cái tâm mình nó quên việc khác đi, cũng như cái tâm mình đang coi football mình không nghĩ đến việc khác nữa, nhưng mà bực dọc á, mà dọc nó rồi bực dọc không biết làm gì, tôi coi football cho giải trí mà, cái tâm tập trung football mình quên việc kia đi, vậy thôi. Cái tâm đó nó không có dính nữa, coi như mình niệm Phật để mà đẩy những cái khác ra để cho nó quên đi, thì cái niệm Phật đó nó chỉ có một cái, nó được cái sự an tâm, nó có cái công năng, nhưng mà công năng đó là cái an tâm, hoàn toàn không dính lưới dạng sanh đó, vì trong hai cái tư lương đó mà không có dung bồi lên gì hết trơn á, nó vừa biết á, cái pháp màu cũng là cái pháp có gì đi được cực lạc được hết trơn, cái hàng nhiêu giờ mới gì, gặp nhìn ông Phật tự nhiên tâm vui mừng nhớ tưởng đến ngài, nó thấy ngài tự nhiên mà muốn mong gặp được ngài, thì cái tâm đó là cái tâm đang hướng về đó, quý luyện liền cái tâm đó đó. Nó có gì niệm mà thiếu cái tâm hướng về, tại vì nó cũng như là ngài luôn luôn hướng về mình mà mình không hướng về ngài, cũng như là bây giờ người mẹ mà luôn luôn nhớ thì con ngài đức lên ngài tại thế chí có nói đó, cũng như ta khi là niệm Phật á, cũng như là Phật luôn luôn nghĩ đến mình mà mình niệm Phật đó mình nhớ đến Phật thì hai mẹ con mới gặp nhau trong sự đơn nghiêm mới nói đó. Bây giờ một người thì nghĩ tới, một người không nghĩ tới thì gặp nhau cũng không nhìn được, nó chỉ khó chỗ đó thôi. Thành cái kỹ thuật luyện đó, tất cả pháp môn có gì mà, nhưng mà tất cả pháp môn thì sư tổ đều tập một pháp môn, trong tất cả những pháp môn về tịnh độ nhiều cách lắm, lễ tán đi tịnh độ cũng được, sám hối đi tịnh độ cũng được, bố thí đi tịnh độ cũng được. Mình bố thí nghĩ rằng là tôi bố thí thì tôi nghĩ rằng là có cực lạc, có trang nghiêm quá, công đức nhiều quá, tôi cảm thấy là bây giờ tôi đeo lên cởi mà không có gì hùng cũng như là hùng làm ăn cảnh kỳ quá, thấy không? Tôi muốn bố thí này để tôi lấy cúc công đức cũng mà bển, cũng như là góp thần, cũng như là làm cho cõi trang nghiêm hơn. Với cái tâm nghĩ như vậy là cái tâm người đang hướng về cực lạc, thì cái bố thí đó thành pháp tịnh độ. Bố thí mà muốn đem công đức này để cùng trang nghiêm và có tịnh độ thì nó tâm tha thứ tịnh độ, ta mới nghĩ vụ đó, thấy không? Nó thành hết tịnh độ. Còn bố thí là nghĩ rằng bố thí hoặc là một cái tâm rất là bác ái bình thường, thấy người đó khổ tôi bố thí thì cái tâm nó chỉ sanh một phước báo rất là bình thường, tức là kiếp sau tự nhiên mình đi đâu cũng có người chu cấp tiền bạc gì thôi, hay là bố thí mình nghĩ rằng là bố thí này ta được danh được lợi thì nó có thể nó phát sanh phát danh lợi, là tại vì mình do cái nhân đó, lấy cái nhân đó là cơ sở để nó phát triển. Thành ra cái vấn đề bố thí mà danh lợi gì thấy nhiều lắm, có nhiều người cho đó Phật tình đó, cho nghĩ nè, cho này cho cái này tôi nổi tiếng nha, người ta bắt đầu biết thôi, đại kia còn nhiều khi đặt điều kiện nữa chứ, phải đọc trên bích chương tôi hay đăng báo gì tôi nổi tiếng lên đấy, đại cái thì người ta cũng làm, thành ra cũng nổi tiếng vậy, trời, đăng báo gì một đại gì đó, một đại thí chủ rồi đã cho cái chùa Tường Quang này mấy tỷ đô la xây thành một cái đại trường diện, vậy phải không? Trời, nhìn vô trời cái này hay quá, tốt quá, nhưng mà thực sự người đó muốn danh thì đương nhiên khi ăn báo lên người ta phục quá, nổi danh liền, cái quả nó thành nó liền, thấy không? Đó, nhưng mà thực sự nó không có ích lợi trong cái vấn đề sanh ra cái quả nhân sanh, là tại vì mình không có một cái tâm nào mà nghĩ về cái đó. Thành ra cái quan trọng của gì luyện là cái luyện nguyện, luyện tính, cái hành á, để mà nó kiên cố về cái đó. Nhưng mà tâm cách cả pháp hành, chứ tôi nói với vậy, từ bố thí, từ lễ bái, từ cúng dường, bây giờ bị cúng dường đến Phật, cúng dường Phật, cúng dường năm mươi phần Phật, cúng cái tâm vận tưởng cái gì vậy? Cúng dường để đến Phật là vận tưởng cái gì? Không có vận tưởng gì hết thì quả ra tự nhiên. Nếu mà cái tâm mình nó không có một cái, tại cái tâm nó tạo nghiệp, tạo nó là chiều hướng để nó hướng tâm lên nó đi quả mà. Nếu mình cúng dường cho Phật mình không nghĩ gì hết, mà chỉ được phước báo đời sau này, cũng như đi đâu cũng người cho ăn cho uống no đủ, không có lo gì vấn đề thiếu thốn gì để ăn uống, nếu cúng dường ăn uống thì thôi hết rồi. Nó sanh cái quả là nhân nào sanh qua đó, nhưng mình trồng cái xài nó ra trái xoài chứ không thể nào nó ra trái cam được. Ha, tại mình cúng dường ăn uống thì nó chỉ sanh cái quả thôi. Ha, còn như bây giờ mình tập ngay cúng cái đó, mình tập rằng thấy Đức Phật luôn luôn hướng với mình, thấy không? Cái mình cảm lòng Đức Phật quá, mình cúng rồi mình tâm mình nghĩ tướng, mình nhớ Đức Phật, mình cảm ơn Phật, thì lúc đó ngay cái cúng của mình nó đang luyện cái tâm hướng về ngài và mình muốn đi qua ngài theo ngài, thì lúc đó tất cả công đức mình là dễ cúng, nó chuyển qua theo cái tâm đó. Cái cách nó về đi là gì đó, thành ra làm sao, cách nào tu cũng thành ra cái gói tịnh độ đó, thành ra tịnh độ mà tu mà thành tựu là sao. Ở đây tới nhiều phật tử làm công đức lắm, ví dụ là người thì làm cho chùa này, người làm cho chùa kia, phải không? À, nhưng thì cái nghĩa chẳng hạn như là những người này ha, là những người mà họ có cái phát tâm, họ có cái năng lực trí tuệ muốn độ sanh, thì nguyện rằng là do khi họ có ăn ủ cái này trí tuệ họ phát sanh, họ có thể giúp được nhiều người, họ ngộ đạo. Thì do cái tâm suy nghĩ như vậy, khi cái quả nó phát sanh là cái quả bởi vì sanh trí tuệ thôi, chứ không có thể sanh cái gì ngoài cái đó hết trơn á, tại vì bị hướng về phần đời trí tuệ. Càng như nhiều cũng bố thí vậy, nhưng mới nghĩ rằng nói là phàm Phật, nói rằng là phàm tất cả công đức, là một công đức nào mà nghĩ về cõi nước ta thì công đức này nó thành ra chỉ hướng về con nước ta. Nay con tin lời là Phật, thế con làm cái này là tại vì con nghĩ rằng cái này nó sanh cho con như tịnh độ, cái này thành động bố thí này nó tự nhiên nó thành ra, nó bị đang luyện cái tâm hướng về cõi tịnh độ. Mà cái tâm này mà nếu ngày nào mình cũng luyện bằng đủ môi trường lúc cảnh này cảnh kia mà mình luyện vậy thì càng ngày nó càng mạnh, chứ ngày nào mình cũng rung động đó mà, thấy không? Ngoài vấn đề bình thường có về rất rõ ràng thì mình không nói gì rồi, thấy không đó. Còn lúc nào mình cũng rung động đó thì nó phải có thế lực chứ, thế lực nó thành ra cái gì, chết bất kỳ tử nó vẫn đi rồi. Cái tâm này Phật luôn luôn tới rước, nhưng mà cái tâm mình lúc nhớ lúc không, còn bình thường đó, còn suy nghĩ kịp đó thì còn nhớ, còn bình thường mà cái lúc mà cái nghiệp quả nó tới đau đến bực dọc, con người tứ đại nó phân ly trong kinh điển nói là mình lúc mà đất nước cái lửa nó rời ra, con người nó đau đớn khổ sở lắm, quên sạch không có nhớ gì hết á. Thành ra lúc đó cái nào mà luyện nhiều nhất, nó có thế lực nhất, nó mạnh nhất, cái lực nó mạnh nhất, thì lúc đó nó có cái năng lực nó lên, nó chiếm để giành thân thứ hai. Thì lúc đó Phật phóng xuống với cái tâm lực mình mà cái năng lực nó nhiều rồi, nó lấy cái năng lực nó thành ra cái tướng theo nó lên cận tử nghiệp, nó gọi là cận tử nghiệp, tức là cái ý muốn theo nó rồi nó phát hiện theo, thì lúc đó mình theo liền. Thành ra quan trọng mới nói là cái pháp nó rất là dễ, tức là hiểu được pháp này rồi đó thì thật không bỏ người nào hết, nhưng mà rất khó người đi là tại vì không biết, không luyện cái đó gì thôi. Mình bỏ thời gian mình luyện nhiều thì mình được lợi nhiều, hay bỏ thời gian ít thì luyện ít. Thành ra quý vị niệm Phật, nhưng mà quan trọng là niệm Phật hồi xưa đó, tôi nhắc lại cái niệm cho quý vị nghe, cái niệm đúng nghĩa của bên kia nó gọi là sati, tiếng kia đó, tí tức là cái tâm nhớ tưởng đó, chứ không phải là niệm là xưng danh, thấy không? Thì bây giờ theo tới ngày thiện đạo đó, thì ngày mới đặt ra là niệm Phật là xưng danh theo ngày thiện đạo, tại vì thiện đạo chủ trương là tán tâm niệm Phật giảng giảng sanh, thì ngày biến cái chứng niệm là nhớ tưởng mới gọi được là thành ra xưng danh niệm Phật. Thế là thành ra sau này đó, sau cái pháp này truyền qua từ ngày tổ thiện đạo, từ đời đường truyền xuống đó, thì cái niệm Phật nó nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Còn hồi xưa đó, theo cái đời của ngài Huệ Diễn là gọi là sơ tổ đó, thì ngài cái chủ trương niệm tổ của ngài đó, nó gọi là gì, nó gọi là gần như là pháp môn của ngài, nó gọi là chuyên tưởng nhớ đến Đức Phật, chuyên tưởng về Phật vậy thôi. Tôi nói khi còn tôi là đọc lời chứ không phải quán tưởng. Cái chủ trương của ngài nè, đây là đầu tiên, rồi sau này bắt đầu ba đời kia. Đây nè, tam muội là thế nào, đây là lời của ngài Huệ Diễn nha, tam muội là thế nào, chính là nhớ chuyên, nhớ rõ nha, nhớ chuyên tưởng lặng vậy. Nhớ chuyên, tập là tập cái nhớ, tức là nhớ Đức Phật, nhớ mà mình ăn thứ đó cứ nhớ hoài tưởng tự lặng, nhớ chuyên thì tưởng lặng vậy thôi. Dạ sao đúng rồi, là tại vì luôn nhớ, cũng như là luôn luôn nhớ tới ba má mình vậy đó. Thì ba má mình vừa kêu có hơi là trả lời liền, thấy không? Còn không nhớ quên ba má đi thì ba kêu thì lăng nhớ gì tôi nhớ business gì thì cứ kêu chùm đi, từ nhớ vụ kia, đang nhớ vụ kia, thấy không? Ghi rõ trả lời chứ không phải là quên. Tưởng lặng tức là tất cả những cái tưởng theo này nói vọng tưởng, thì cái đó là chủ trương đầu tiên của ngày kia. Cái này đó là vô niệm Phật tâm muội nè. Niệm Phật tâm muội là cái cảnh giới của người tu tịnh độ, mà vô được cái niệm Phật tâm muội này, cái điều kiện khiến mình biết là đúng là tâm muội của niệm Phật tâm muội là thấy được Đức Phật luôn luôn hiện diện trước mặt mình, và khỏi với Phật hiện diện trước mặt mình mới là đúng nghĩa. Chứ không có nghĩa là niệm Phật tâm muội là nương vào tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà lúc đó tập trung hết tham sân si không hên khởi nữa, trong tâm trống lặng không có gì, không phải là vậy. Thành ra giai đoạn này thì mới lấy cái nhớ chuyên, tại vì cái nhớ chuyên này nó tạo thành trong cái thức mình với thức Phật nó tương ưng, thành như mình ngủ mình thấy nhớ ba nhớ mẹ nó hiện ra cái tướng đó vậy đó. Thành ra cái môn thì nó dễ lắm, thì trong cái lối niệm thì mới nhiều lắm, bây giờ học rất là nhiều thầy dạy cho, người thì niệm ra tiếng, thì người niệm nhỏ tiếng, thì người niệm thầm, thì mỗi cái công năng niệm như vậy nó có một cái nhiệm vụ riêng. Cái chuyện đó thì bây giờ học từ từ mới sẽ biết, nó thuộc về cái kỹ thuật của thiền định. Người thì động tâm, người mà vọng tâm nhiều thì niệm lớn tiếng một chút hay gì đó, người chẳng hạn như là người mà ít vọng tâm thì mặc niệm vô đi đại khái vậy đó. Nó nhiều cách lắm, người mà hôn trầm thì phải niệm lớn tiếng, người muốn có phước báo phải niệm cho nó lớn tiếng, tại vì lớn tiếng đó thì niệm nhiều người khác nghe được, họ phát tâm mình có được cái phước lây, thấy không? Còn người niệm mà không cần phước báo thì có thể tập mặc niệm, nhiều cách lắm. rồi niệm Phật để trên đỉnh đầu hay niệm Phật để trên cổ, là tập trong bao nhiêu việc đạo để mục đích gì, khai mở Bồ Đề tâm thì niệm cách nào, hoặc là tụ tâm ở Phật phía trước, tụ tâm Phật sau, niệm tâm qua sen, là nó vô cách, vô số cách. Cái đó là kỹ thuật, mọi người có thể học một cách, nhưng mà cái nguyên tắc mà khiến cái gì đi đó, nó nằm bị yếu ngay chỗ đó. Nếu hồi đó giờ mình niệm Phật muốn đi mà mình chưa hiểu cái đó thì mình ráng tập cái đó. Cái đó là cái mấy cái chánh Phật chư tổ đều nói, cái hạnh á, cái gì mà lên được cõi cực lạc là do tín nguyện, thấy không? Còn cái gì lên trển được quả gì thấp, quả gì cao là do hạnh. Cái hạnh này nó khiến cho bị nhập định, nên nhập định cái tâm bị khiến nhập định được, bị thanh tịnh mới lên trển, thì nằm trong cái gì cao, tại vì tâm thức những người tương đồng ở với nhau. Còn cái gì mà có tín nguyện là cái gì ăn sanh được, nhưng mà thấp cao là do hạnh. Cái gì hỏi hả? Quý vị hỏi đi, quý vị hỏi. Bây giờ quý vị muốn hỏi gì? Hay là muốn gọi pháp hành, hay muốn hỏi cái gì hỏi thì tôi biết cái gì tôi nói. Hay là có, hoặc là không, không vấn đề niệm Phật mà có nghi ngờ gì trong cái giáo lý đạo Phật mà mình không rõ thì tôi biết được tôi nói, tôi không biết tôi cũng nói tôi không biết. Nó bởi vì cái tâm không có chỗ trú á, nên mình phải tạo chỗ để tâm trú. Và cái tâm đâu có trú chỗ nào đâu. Thành ra thở gì mà mình trú không được là tại vì mình không biết chỗ để mình tạo cho tâm trú. Cái tâm mình là mình trú, mình nghĩ ở đâu là nó trú ở đó. Ha, cái hàng như bây giờ tôi nói thì tôi tưởng niệm Phật ở đây, mình tưởng hồi cái tôi nóng lên, mình tưởng đây giờ sao niệm ở miệng vậy, mình tưởng Nam Mô Phật ở đây, tại vì nhiều người họ chỉ niệm đây, họ nói là niệm ở đây hoài bao nhiêu tâm lực dồn đây đó, thì khi chết đó cái tâm thức mình nó quen, nó thường thường đi lên thì đi lên đây nên là cái chỗ này nóng nè, thì đáng sanh cõi cao, thì họ nghĩ như vậy trúng chứ không phải sai, thấy không? Nhưng mà cái đó là một cái tiểu xảo thôi, nó không phải là cái quan trọng đi hay không đi, là cái cho cái lòng của mình muốn đi. Đó. Còn nếu mà mình nghĩ mà trên này có nóng hay nữa thì cũng sanh chư thiên là nhiều lắm à. Đâu có cái tâm không đi thì cũng nghiệp tự nhiên nó sanh chư thiên thôi. Thì thành ra vì cái tâm nó vô tướng, nó không có chỗ tướng, nên phải kiếm chỗ cho tâm trú tướng. Đây là kỹ thuật thiền định, thấy không? Thành ra bây giờ tướng như sao, thấy không? Bây giờ mình nói bây giờ có nhiều người nói dùng nhĩ căn để trú, thấy không? Tức là sao? Quý vị niệm cái tâm ra, nhưng mà cái tâm gì đặt ở lỗ tai nè để nghe là âm thanh. Cái tâm gì không đặt lỗ tai sao quý vị nghe đó? Hay là quý vị tưởng rằng là ông Phật trước mặt mình có ông Phật ha, mình niệm ông Phật, nhưng mà mình lấy cái điểm trú, cái niệm Phật nằm ở tâm ông Phật, rồi mình niệm một hồi mà thấy tự nhiên trong tâm mình niệm ông Phật, nhưng mà thực sự trong tâm Phật nó tiếng ông Phật giang, trong tâm Phật giang ra Phật đi rồi sẽ thấy. Đây là kỹ thuật thiền định, tâm không có chỗ trú nên tâm rất là dễ tản loạn, nên chư tổ mới chỉ mình kỹ thuật để định tâm trở lại bằng cách an trú vào những, hoặc là ở trong thân hoặc ở ngoài thân. Trong thân thì có thể là nó an trú trên đây, an trú trên đăng điền, có nhiều người như ngoại đạo tập đăng điền, thấy không? Hay là muốn mở tâm đại bi tập ở giữa ngực, an trú trong giữa ngực. Hay là nếu khó quá nhiều khi an trú trong cái hơi thở, thở ra thấy hơi thở nè, an trú trong hơi thở, thở ra tưởng ra một đi ra, hít vô lấy cái hơi thở làm một vật có sắc chắc để mình mà giữ cái tâm lại, thấy không? Mình mới có cảm tưởng được chứ bây giờ không có cái gì mà giữ cái tâm, mới cái tâm chạy đâu? Thấy không? Có cái chỗ sắc chắc giữ rồi đó, thì lúc đó mình mới quan sát là nó có chạy không chạy được, thấy không? Còn lúc nào tôi quên hơi thở đi tức là cái tâm tôi chạy. Thì đó, nếu tôi còn nhớ thở thì thôi, cái tiếng này nó còn dư thở thì tư lan đang giữ được cái tâm, nó không chạy. Thành ra lúc đó thành nó vô số pháp. Bây giờ một tưởng Phật ở trước, trong tưởng Phật phát ra cũng được, hay là mình quán tưởng Phật đang ngồi trên đầu mình, thấy không? Rồi trong cái tâm ông Phật này nó phát ra tiếng nam mô Phật cũng được. Thì cứ quán tưởng, hoặc là như trang như Tây Phương Du Ký á, mình quán mình ngồi trong một cái thánh chúng, trong tất cả cõi cực lạc, trong cái theo cõi đó. Thanh trong có lạc rồi mình niệm tất cả đều niệm Nam Mô Phật hết, mình niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật hai tiếng cái mình ngừng, cái mình ngừng lại cái thánh chúng niệm Nam Mô Phật cho hai tiếng, rồi cái bài mình niệm hai tiếng. Tôi có thử nghiệm cái đó rồi và tôi đang áp dụng trong chùa rồi, diệu hiệu vô cùng. Vô trong các thực tập trời ơi, người ta nói thực tập xong mà cái bữa đó thực tập mình xong nó rung cảm cả người. Tôi đó trong không biết toàn am dạy sao, giờ mình thí nghiệm lên chợ bơi câu thực tập người niệm hai tiếng ngừng, không cho niệm nhiều, niệm hai tiếng mà ngừng nghe người khác niệm. Thì lúc mà mình niệm hai tiếng nó cái tâm mình nó có sự duyên rồi đó, mình ngừng cái tự nhiên nghe là khắc niệm, cái tâm mình nó chấn động liền nha. Và sau đó mình lấy cảm giác này nó về mình nó quán tưởng, thì nó dễ quán tưởng lắm. Mình niệm ngừng cái mình nghe xung quanh nam rồi cái đầu mình niệm Nam Phật, cái tiếng nó đi liên liên đi, nghe nó rất là hay. Nó thành ra mình dùng cái đó để mình duyên tưởng lại cái kia, do cái tâm mình có chỗ nó trú, thấy không? Tức là mình trú cái này là mình trú trong pháp hội, thấy không? Hay là tôi nói nhiều khi mình để Phật, mình tưởng cái hào quang chư Phật phủ như người mình để mình tạo cái sự thân cận á, cái gì là phải qua giai đoạn đó thân cận, thì lúc mà mình tưởng là, thì lúc đó mình lễ Phật niệm Phật á, cái tâm nó chí thành vô cùng mà nó mát mẻ lắm quý vị. Tôi thì chưa áp dụng cái đó trị bệnh, tôi không biết sao, tôi nghĩ là nếu mà cái năng lượng nó mát mẻ như vậy chắc là trị bệnh áp phê lắm. Tôi chưa áp dụng trị bệnh, tôi chỉ áp dụng Bồ Đề Tâm trị bệnh thôi, thì thấy nó rất là áp phê. Nhưng mà tôi có dạy những người, những Phật tử họ tập á, thì họ tập thời gian là họ lễ từ sáng đến chiều không mỏi mệt, khi họ còn nằm trong cái sự hào quang của chư Phật. Cái chuyện này nó dễ dàng lắm. Chuyện này ở ngoài thế gian nó cũng vậy thôi à. Khi mình cảm thấy là mình nương tựa người nào mà người đó thực sự thương mình an ổn, an lạc vô cùng, cái chuyện đó nó thành tựu là tại vì mình tin hoàn toàn, cái tâm mình nó trú vào được, tự nhiên tâm thức mình nó tạo thành một cái sự an lạc rất là mạnh mạnh. An lạc này do pháp phát sanh, do sự nương tựa phát sanh, chứ không phải do định tâm phát sanh. Phương pháp hay nhất á mà chưa tỏ điều phương á là mở miệng niệm Phật. Và phương pháp này nó không có tốn tiền, bố thí thì nó tốn tiền, không tốn sức, lễ Phật nó tốn sức, thấy không? Không tốn cách vận tâm, quán tưởng Phật thì phải vận tâm, thấy không? Cái phương pháp này nó tại bởi nó mình nhiếp được tất cả mọi người, mà nhiếp được tất cả, mà niệm Phật tức là gì? Niệm Phật bây giờ mình nhớ đến người nào mình mới gọi tên người đó. Cho như bây giờ mình bị, như mình thương ba mình quá thì mình bị cái gì nguy khổ mình kêu ba ơi. Cái là cái sự biểu là âm thanh nó biểu lộ cái sự duyên vào cái người đó, thấy không? Đó, nó cũng là nó cũng tập được cái tâm nguyện hướng về, nó dẫn được cái tâm nguyện rồi nó tọa được cái lực đó. Mấy cái pháp khác khó tọa hơn, cúng dường nhiều khi cái tâm mình nó dẫn tới khó hơn. Có cái niệm Phật á, tiên Phật thì mình niệm Phật thường thường mình tưởng Phật dễ hơn, tại vì cái đó là cái ai Phật nó chỉ đích danh một vị Phật đó nên cái tâm mình duyên về mạnh hơn. Còn mình cúng dường nhiều Phật quá, cái tâm mình nó duyên ra thành năm hữu quán nó lâu. Thành cái pháp mà chưa tổ cuối cùng nguyên tập là hết trơn á, thì nó là niệm là cái pháp nó có năng lực mạnh nhất, mà cái pháp đó nó ăn vào cái nguyện của Đức Phật. Cái đặc biệt nữa là cái pháp đó ăn vào cái nguyện của Đức Phật, tại vì chư Phật mà khi mà trạch chúng sanh rồi, nói bây giờ chúng sanh đời càng lúc sau này đó càng lúc càng bỏng sẻn, càng lúc càng tham lam, nó kêu rồi tốn tiền chút cái này kia rồi cái chuyện tu tính theo đi, thấy không? Đó, thành ra biết chúng sanh như vậy nên bây giờ cho một cái pháp mà thôi cái gì cách nào cái gì tôi cũng được, thấy không? Bây giờ là mà nằm liệt giường đi không được, niệm cũng được, không có niệm ra tiếng được niệm thảm. Thành ra cuối cùng là chư tổ nói cái pháp này thực sự nó mới đúng là cái đại bi của Phật mà sách thành ra, mà thành ra chư Phật đem tất cả tâm nguyện của mình mới là ký thác trong cái tiếng này, bằng cái năng lực của ngài gỡ trong cái tiếng đó luôn, cũng như cứu khổ của nạn qua thế âm Bồ Tát vậy đó. Cái gì mà nguy khổ ngài cầu thì đất linh ứng, mà linh ứng thì chứ không phải là không, thấy không? Đó là tại vì đây là cái nguyện của ngài gỡ trong cái tiếng đó, cũng như ông vua ông nói vậy đó. À, cũng như là ba mình mà ba là gì mình nói ông vua ông nói là cái người nào mà muốn ta được cảm động thì phải làm cái này đó là cái nguyện của ngài cứu trong cái đó, mình làm đúng gì thì ngài cứu. Cũng như ba thế âm nói là người nào càng khổ nạn thì phải kêu ra, thấy không, tao mới cứu, thì đó là cái nguyện của ngài. Nên âm cái danh hiệu của ngài nó kết thành cái thành tựu của mình, thì Đức A Di Đà tiếp dẫn mình, cuối cùng ngài cũng đem cái đó, ngài 48 lần nguyện mà có nhiều cách thì ngài cũng đem cái tiếng hồng danh của ngài làm cái chỗ để cho người ta có thể thỏa mãn được. Mà cái chỗ đó nhiều chư tổ đồng ý là tập cái chỗ đó chứ không tập chỗ khác, vì cái này là người nào tôi cũng được, người nào cũng ít được, mà nó tiện, nó gọn, nó lợi, và nó thù thắng. Thì niệm lớn tiếng nhỏ tiếng cũng được, nhưng mà cái kỹ thuật niệm thì quan trọng nhất làm sao mình niệm mình nên quán xét lại tâm hai cái kia nó có phát triển hay không. Nếu hai câu kia phát triển là cái tâm mình đang nhận tâm sai thì nó sanh ra cái quả báo khác. Có gì muốn cực lạc thì phải niệm đúng theo cái hình thức của cực lạc, thấy không? Còn nếu không á, nó sanh ra cái khác vậy thôi. Nhất tâm bất loạn như thế này, chư tổ đều giải ra để mà giải khai người ta cái quan niệm đó. Đó hỏi quý vị đó, quý vị có bao nhiêu tâm, thế nào là tâm, tham có phải là tâm không, tâm có phải là tâm không, lòng thương người có phải là tâm không, rồi bây giờ mình nói thêm cái này nè, lòng nhớ tưởng có phải là tâm không. Nếu mình chấp nhận được mấy cái kia là tâm thì cái nhớ tưởng cũng là tâm. Tới lúc chót mà cái nhớ tưởng sanh về cực lạc thế giới mà nó không bị một cái niềm tâm nào khác mà nó chuyển đi đó thì nó gọi là nhất tâm bất loạn. Tỏ dạy gì đó, không có nghĩa là nhất tâm bất loạn là sự chú tâm nó không loạn, tại vì chú tâm cũng là một tâm. Từ hồi đó tới giờ mình chỉ quan niệm là thiền định, là thiền định thôi, thiền định là chú tâm. Thành ra mình cứ nghe nhất tâm bất loạn mình cứ tưởng rằng là cái sự chú tâm phải bất loạn. Chú tâm bất loạn nó chỉ áp dụng cho thiền thôi, nhưng mà cái chú tâm nó cũng là một tâm, tâm tham cũng là một tâm, rồi cái tâm mà nó gọi là tha thiết muốn vãng sanh cũng là một tâm. Nếu nhẫn đến giờ phút cuối mà cái tâm tha thiết vãng sanh mình nó vẫn không mất, dòng bị những cái đau đớn khổ sở nghịch duyên nó tới con cái kêu khóc, mà cái tâm đó nó vẫn dứt phát vãng sanh thì Đức Phật tới nước bảo đảm sẽ đi được. Nhưng mà cái tâm nó bất loạn chứ không phải là cái sự chú tâm bất loạn, đây là chú tâm trong cái nguyện tâm. Nói gì cho nó dễ hiểu đi, như thực sự đó là cái nguyện tâm. Mà coi tập thì cũng dễ, tại cái nguyện nó dễ luyện lắm, coi không. Rồi người nào còn hỏi vậy thành nó dễ đi lắm, có niềm tin là chắc chắn đi được. Chỉ có một cái trong cái thời gian mà hành trì đó để mình luyện cái tâm đi thôi. Và đa số cái gì ở đây nhiều khi không nghĩ tới cái đó, thành ra mình niệm Phật rất nhiều nhưng mà cái tâm muốn đi mình á, năm trước cũng vậy, năm sau niệm quá trời ở đất luôn, quay lại hỏi cái tâm đi cũng vậy à, nó không có biến chuyển chút nào hết trơn á. thấy không? Là tại vì nhiều khi mình không biết rằng là Phật phương tiện đưa những cách đó như mình để mà mục đích để tập cái tâm hướng gì đó Phật nó mạnh, mình quên cái đó đi, thành mình cuối cùng mình cứ lấy cái sự trụ tâm vào cái âm thanh Đức Phật làm cái trụ chánh, mình quên, mình trụ tâm đó chỉ được sự an lạc thôi à, nó không nghĩ cái này cái kia thôi, nhưng mà cái tâm muốn đi mình đâu có phát triển gì đâu. Thành ra thực sự trụ tâm nó có cái lợi ích của trụ tâm là bao nhiêu cái phiền não do mình trụ tâm nó không có làm động tâm mình được thôi, nó được an lạc trong cái an lạc của thiền định, thấy không? Nhưng mà cái giảng sanh phải là lấy cái sự tiếp dẫn Phật làm cơ sở, và cái tự tâm lực của mình là cái sự muốn đi làm cái duyên để mà nó sanh ra. Thành ra luyện cái gì phải luyện cái đó. Rồi bây giờ quý vị còn hỏi cái gì nữa không? Pháp này nó lấy cái nghi là mấy cơ sở, phải không? Phải quan trọng nhất là giải nghi thôi. Còn khi mà giải nghi rồi đó thì cái tu thì từ từ quý vị, bây giờ quý vị có tu nào cứ tiếp tục tu như vậy, thấy không? Là trong cái chất lại để coi cái trong cái mình tu như vậy, cái niềm tin niềm nghi mình nó có phát sinh nhiều hay không, nhưng mà tăng trưởng được thì nó trúng, ha, nó trúng mình an lạc lắm, bây giờ tập thử rất là an lạc. À chuyện à, thế này à, đây cái này ta đang nói về cái vấn đề mà gọi là nãy ngu khôn đó, ngu khôn cái vấn đề mà ta cho mượn với ông kia nói người kiếm tiền này kia đó, rồi mình làm đúng mình có tiền liền, chứ mình bỏ gì đoạn mình làm hoài thì cũng có tiền, hai cái cũng giống nhau thôi, thấy không? Nhưng mà cái anh kia thì anh ít công hơn, cũng như anh qua sông mà chịu khó bỏ cục đá lên bè thì nó qua dễ dàng, nó ít tốn công, còn anh phải lội qua này kia phải luyện dữ lắm, rồi khiến cục đá nhỏ nhỏ rồi khiến từ từ như luyện nội công vậy đó, rồi mới qua được, tức là phải tu là ba tăng thì kiếp rồi mới đủ sức mang cục đá vượt qua sông, phải không? Thì cái chuyện đó cũng vậy, cái bà này bà tu mà bà giữ cho lực đồ ngon lành lắm, nghe là cái kia rồi mà bà tu cái sao bà bị kia, rồi tôi thắc mắc hoài, phải không? Tôi nói tu đàng hoàng như vậy cũng đâu có nghĩ là bị quy bị mất, mà giới cũng đâu bị mất, mà quy không mất mà giới cũng không mất thì đương nhiên có hộ pháp nó hộ, thấy không? Đó. Thì thường mình nói là khi mình quy vô là mình thứ nương tựa thì chư Phật hộ trì, thấy không? Tôi thắc mắc hoài, người ta xảy ra tình độ này mà thấy em đi, à, tôi mới hỏi thêm nữa sao cô tu cũng được này kia mà sao kỳ quá vậy? À, cô có phát nguyện gì không vậy? Cô nói con tu con cũng muốn mau thành tựu, phải không? Con phát nguyện là nguyện cho kiếp này con trả hết nghiệp quả này kia đồ để cho nó nhẹ này kia đó. Nó trời ngu quá vậy? Tu đại thừa đó phải biết là lực của chư Phật sẵn sàng hộ trì mình ngu gì mình dùng tự lực. Người ta hứa cho tiền mình nói thôi tôi không có tiền, bất cần tôi phải làm có tiền mới là ngon, phải không? Thì cũng được, cũng có chứ không phải là không có, phải không? Nhưng mà cái kia thì nó người ta sẵn sàng, có như ba má sẵn sàng cho tiền mình, nó tôi không cần trả tài ba má, phải không? Ba má dẹp bông bơ, phải không? Tôi là người ngon mà, anh tỷ phú kệ anh, tôi về bắt đầu tôi làm lợi từ thằng best boy lên cũng được, số lên tôi cũng vào. Nhưng mà anh kia là tự nhiên hưởng phước mình, mà mình nếu mình chấp nhận thì mình hưởng. Thì bà kia bà có một cái bà không có hiểu được trên con đường tu đại thừa đó là con đường luôn gần thủ thiên thức, gần gũi những vị đại bồ tát mà họ sẵn sàng họ làm chỗ nương tựa cho mình để mình nương tựa bằng phúc báo, họ sẵn sàng họ cho, họ coi mình như là con cái của họ, thấy không? Bà phát mình ra trả nghiệp, bà hỏi một nghiệp kiếp này chưa chắc mình trả hết, huống gì mình đòi trả nghiệp. Mà trong khi người tu đàng hoàng lời khấn nguyện họ rất là mạnh, thành ra nó dồn ra quá trời bà trả không nổi, trả không nổi là cái đầu tâm sân hận đụng chạm với người ta, nó thư mà đối với họ, đối với tam bảo mà khắn gì tam bảo không ăn thiệt, tại vì muốn trả hả, tam bảo làm cho mình cái là nguyện gì được đó, mà muốn trả được tại vì nguyện trả cho này đâu ăn thiệt chứ, thấy không? Nguyện trả thì giờ gây ăn quán người ta thì làm, thì đương nhiên người ta là cái nợ, đúng rồi thì trả. Tôi nói cô khấn lại đi, cô chưa hiểu gì con đường gì rồi, cô hiểu sai lầm đại thừa rồi, cô đang hiểu con đường nguyên thủy, thấy không? Cô khấn nguyện lại lên sám hối đàng hoàng, khấn lại. À, còn vô minh vậy con biết là cái lực của tự Phật gì, con nguyện luôn luôn nhờ tự Phật nương tự Phật, nhờ Phật hộ trì cho con khỏi. Thì thời gian sau có cái bà kia bà gỡ hết liền, gỡ ghê lắm kìa, nó chạy xuống đầu bằng chân hộp gà bỏ rồi nó ăn vô đó như con gì vậy đó, nó chui ra nó còn nói nữa, nó nói người nào thư lum la, mà có người gỡ đàng là tự nhiên gặp duyên nó gỡ liền à, cái điều phước đức đủ rồi gỡ. Dạ, hai cái cũng là hai cái điều nguyện xưng giải nghiệp hết, một cái nguyện theo cái chiều hướng của nguyên thủy á, là tụng hiểu nó lấy cái pháp là tự lực, hay không, vượt nghịch dòng tham sân si để đi tới giải thoát. Thì cái pháp này á, thì khi mình nguyện với cái tâm mình là mình sẵn sàng để mình tất cả những nghiệp báo trong quá khứ mình trả cho lẹ cho nó mau hết, đó là mình tự lực hoàn toàn, có hiểu không? Nhiều khi ý em thầy nói là nói vấn đề tha lực mình ta hiểu lầm, nó nguyện cho các nghiệp lực tiêu trừ, nghiệp lực mình tiêu trừ là do sự gia hộ chư Phật Bồ Tát tiêu trừ, làm cho những nghiệp lực làm chướng ngại mình trong kiếp này nó không có đủ duyên để nó phát khởi nữa, để mình thuận duyên mình tu. Cũng như đái nghiệp vậy đó, như cái nghiệp đó không mất, khi mà cái tâm lực mình đủ thì nghiệp nó đến nhưng mình chịu nổi. Chẳng hạn như bây giờ mình mắc nợ của một người đó là chẳng hạn như 10.000 đô la, thế mà kiếp này mình chỉ có 8.000 thôi, mình trả mình khổ lắm. Thành ra đó tạm thời cái nợ này cái Bồ Tát đắc duyên cho mình chưa gặp cái người nền đền, để cho đến lúc mình cũng như mình lên đến đó mình tu tập công đức được nhiều, lúc đó mình có 1 tỷ đô la rồi mới gặp người đó, thì mình trả 10.000 đô la dễ dàng, cái tâm không có gì đau khổ phản kháng hết đó. Thì cái mà cái gì Bồ Tát làm nhân quả vẫn cho mình trả, nhưng mà lúc đó mình đủ lực mình trả mà cái tâm nó không có phản kháng, rồi mình gặp khổ để sanh ra khổ nữa, cái gì không? Cái đó là phương tiện khéo léo như Bồ Tát là gì?